Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay, thứ Tư 24 tháng 10, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài viết nói về sinh hoạt Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về giới trẻ. Tiếp đến trong một gương chứng nhân, Mai Châu sẽ thuật lại câu chuyện của Gabriele Lô Lạc Đi, bác sĩ của thổ dân da đỏ. Và cuối cùng trong một đạo vào đời, Trần Phúc Nhạc sẽ nói về đề tài Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ. Bây giờ kính mời quý vị nghe Trần Đỉnh và Thanh Hiển đọc tin tức.
Tbilisi. Trong những ngày này, từ 21 đến hôm 24 tháng 10, Đức Tổng Giám mục Ngoại trưởng Tòa Thánh Paul Gallagher đang viếng thăm Cộng hòa Georgia. Hôm 22 tháng 10 vừa qua, Đức Tổng Giám mục Ngoại trưởng đã gặp Ngoại trưởng Georgia, ông David Giancarlini, và ca ngợi quan hệ song phương tốt đẹp giữa hai bên. Trong cuộc họp báo chung, sau cuộc hội kiến, Đức Tổng Giám mục Gallagher nói, Như quý vị đã biết, Georgia là một trong những quốc gia đầu tiên đón nhận Đức tin Kitô và có một lịch sử lâu dài các quan hệ với các vị giáo hoàng. Tòa Thánh cũng là một trong những nước đầu tiên công nhận nền độc lập của Georgia. Đức Tổng Giám mục Ngoại trưởng Tòa Thánh cũng lấy làm tiếc về những đau khổ mà dân Georgia phải chịu vì cuộc chiến năm 2008 và bị mất quyền kiểm soát trên miền Skin Valley và Abkhazia. Lập trường của Tòa Thánh nhìn nhận sự toàn vẹn lãnh thổ của Georgia vẫn không thay đổi. Về phần Ngoại trưởng Giancarlini, ông cảm ơn Đức Tổng Giám mục Gallagher vì sự ủng hộ dành cho chủ quyền và sự toàn vẹn lãnh thổ của Georgia và bày tỏ hy vọng cuộc viếng thăm của Đức Tổng Giám mục sẽ đẩy mạnh hơn quan hệ giữa hai bên. Hai miền Skin Valley và Abkhazia bị các nhóm ly khai tại đây với sự hỗ trợ của Nga đã tách rời khỏi Georgia và tự tuyên bố độc lập. Hiện nay chỉ có Nga và vài nước khác nhìn nhận hai miền này. Cộng hòa Georgia hiện có hơn 3.700.000 dân cư, phần lớn theo chính thống giáo.
Guatemala, Đức cha Alvaro Ramazzini, giám mục giáo phận Guatenago ở miền núi Tây Bắc Guatemala, mạnh mẽ lên án những bất công quá rộng lớn tại nước này. Tuyên bố với hãng tin Công giáo Thụy Sĩ tại Geneva hôm 18 tháng 10 vừa qua, Đức cha Ramazzini nói 98% dân Guatemala xưng mình là tín hữu Kitô. Làm sao mà chúng tôi lại sống trong một nước có nhiều bất công như thế, trong đó 2,5% là các đại điền chủ sở hữu hơn 80% đất đai màu mỡ và có năng suất cao nhất. Dân chúng ngày càng nghèo và môi trường sinh sống của dân chúng ngày càng bị các công ty liên quốc đe dọa. Họ cướp bóc các tài nguyên khoáng sản phong phú của nước này và góp phần phá hủy các rừng cây. Đức cha Ramazzini đến Geneva để điều trần tại Liên Hiệp Quốc về tình hình Guatemala theo lời mời của Tổ chức Phan Sinh Quốc tế, một cơ quan phi chính phủ có quy chế cố vấn của Liên Hiệp Quốc. Tổ chức này bênh vực nhân quyền, thăng tiến công lý, hòa bình và bảo vệ thiên nhiên. Đức cha Ramazzini đã được nhiều giải thưởng quốc tế vì các hoạt động bênh vực người nghèo và những người bị gạt ra ngoài lề xã hội. Ngài đã nhận được nhiều lời dọa giết và ngâm đe. Trước đó, từ năm 2004, Đức cha Ramazzini làm giám mục giáo phận San Marcos và dấn thân mạnh mẽ trong việc bênh vực các thổ dân và nông dân ở vùng cao nguyên Guatemala. Ngài cũng chống lại sự gây ô nhiễm cho môi trường do các công ty khoáng sản liên quốc. Những công ty này khai thác vàng, dùng chất thạch tín và thủy ngân để điều chế khoáng sản gây nguy hiểm cho sức khỏe của dân chúng. Đức cha cho biết, cuộc chiến đấu của ngài giống như David chống Goliath, vì chúng tôi không có những phương tiện để khởi tố chống lại những công ty siêu quốc to lớn ấy.
Đức cha Ramazzini cũng phê bình các công ty dược phẩm bán thuốc quá đắt tại nước nghèo Nam Bán Cầu. Ngài nói, tại Guatemala, dân chúng đau khổ vì những bệnh có thể chữa trị, nhưng họ không có tiền để mua các thứ thuốc cần thiết. Cả những thuốc mà tôi mua ở nhà thuốc Tây Vatican, tại đất nước chúng tôi, những thuốc đó đắt hơn gấp 5 lần. Đó là hậu quả của chế độ tân tự do, người ta chỉ quan tâm đến lợi tức mà không để ý gì đến sự kiện có những người nghèo phải chết. Đức cha Ramagini, trong cuộc chiến đấu của ngài, trên nguyên tắc, ngài được sự hỗ trợ của Hội đồng Giám mục Panama. Về những vấn đề căn bản, tất cả các giám mục trong nước đều đoàn kết, nhất là người ta cảm thấy sự ủng hộ của Đức Giáo Hoàng Francisco. Ngài biết rõ thực tại đau thương của chúng tôi.
Roma, tổ chức bác ái trợ giúp các giáo hội đau khổ, kêu gọi các tín hữu ân nhân hỗ trợ, việc cung cấp các y lễ cho các linh mục tại những vùng gặp khó khăn. Hàng năm, nhân dịp lễ các linh hồn, mùng 2 tháng 11, tổ chức bác ái này vẫn kêu gọi các tín hữu ân nhân trợ giúp các linh mục bằng các y lễ. Năm ngoái, tổ chức bác ái trợ giúp các giáo hội đau khổ đã gửi hơn 1.500.000 y lễ cho 40.383 linh mục trên thế giới để dâng lễ theo ý chỉ của những người xin. Năm nay, tổ chức bác ái cũng lập lại lời kêu gọi và có kèm theo lá thư của Đức cha Botro Farim Hanna, giám mục giáo phận Minia của các tín hữu công giáo Cốp bên Ai Cập. Hồi tháng 5 năm ngoái, giáo phận Minya đã bị quân khủng bố IS tấn công và sát hại 29 tín hữu, phần lớn đang trên đường đi hành hương tại đan viện Thánh Samuel. Họ bị giết vì từ chối không chịu bỏ Kitô giáo để theo Hồi giáo, dưới sự đe dọa của các nòng súng. Đức cha Hanna cho biết giáo phận của ngài có 46 linh mục và các vị hoạt động với nhiều khó khăn. Sự trợ giúp các linh mục bằng các y lễ là điều rất quan trọng.
Washington, trong đại hội mùa thu từ ngày 12 đến 14 tháng 11 tới đây tại thành phố Baltimore, Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ đặc biệt bàn về cuộc khủng hoảng lạm dụng tính dục trong giáo hội công giáo tại nước này. Tình trạng khủng hoảng này bắt đầu gia tăng từ sau phúc trình của Đại bội Thẩm đoàn bang Pennsylvania hồi trung tuần tháng 8 năm nay 2018. Theo đó, tại 6 giáo phận ở bang này, có 300 linh mục bị cáo là đã lạm dụng tính dục khoảng 1.000 trẻ vị thành niên trong vòng 70 năm trước đây. Tiếp đến là Sikandan Đức Hồng Y McCarrick bị cáo là có những hành động sai trái, lạm dụng đối với nhiều chủng sinh. Cách đây hơn 16 năm, sau những vụ lạm dụng bị phanh phui tại Tổng giám phận Boston, Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ đã công bố hiến chương năm 2002 về việc bảo vệ trẻ em và người trẻ. Lần này, các giám mục Mỹ đặc biệt bàn về việc xử lý các giám mục sai trái, đặc biệt là những giám mục không thi hành bổn phận xử lý đúng đắn các vụ cáo buộc giáo sĩ lạm dụng. Ngoài ra, trong dịp đại hội mùa thu sắp tới, Hội đồng Giám mục Mỹ sẽ công bố một thư mục vụ về vấn đề kỳ thị chủng tộc. Thông cáo của Hội đồng Giám mục nói rằng, mặc dù đã có nhiều bước tiến quan trọng, tại đất nước Hoa Kỳ chúng ta vẫn còn căn bệnh ung thư đáng kinh tởm là nạn kỳ thị chủng tộc.
Moscow, trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin TASS của Nga hôm 19 tháng 10 vừa qua, Đức Tổng giám mục Hilarion bày tỏ nghi ngờ rằng có bàn tay của chính phủ Mỹ đằng sau tình trạng giáo hội chính thống tại Ukraine hiện nay. Bàn tay ấy cũng ở đằng sau sự kiện Cộng đoàn Chính thống Ukraine do Đức Tổng giám mục Filaret lãnh đạo, ly khai với Tòa Thượng phụ Chính thống Moscow từ 25 năm nay và sắp được Tòa Thượng phụ Chính thống Constantinos công nhận quyền tự quản độc lập. Hôm 19 tháng 10, Ngoại trưởng Mỹ Michael Pompeo đã ra tuyên ngôn mạnh mẽ ủng hộ quyền tự do của các nhóm tôn giáo, kể cả Cộng đoàn Chính thống Ukraine. Quyền tự do cai quản tôn giáo liên hệ theo sắc tín của mình mà không bị sự can thiệp từ bên ngoài. Ngoại trưởng Pompeo nói, chúng tôi ủng hộ khả năng của người Ukraine thực hành việc thờ phượng như họ chọn lựa, và hy vọng điều này sẽ được tất cả mọi người tôn trọng. Bao dung, tự chế và cảm thông là những chìa khóa bảo đảm cho dân chúng, thuộc các tôn giáo khác nhau, có thể sống chung và đạt tới sự thịnh vượng trong an bình. Chúng tôi kêu gọi các chức sắc giáo hội và các quan chức chính quyền tích cực thăng tiến các giá trị ấy, trong việc tiến đến việc thành lập một giáo hội chính thống tự quản độc lập tại Ukraine.
Cũng liên quan đến Ukraine, Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa Ukraine bà Irina Luchenka cho biết, vấn đề chính của các tín hữu chính thống Ukraine bây giờ là nhóm một công đồng hiệp nhất để có thể chọn một vị giáo chủ và Đức Thượng Phụ Bartolomeo I. giáo chủ danh dự chung của chính thống giáo từ Istanbul sẽ đích thân đến trao sắc lệnh công nhận quyền tự quản độc lập của giáo hội chính thống Ukraine. Bà Irina tuyên bố như trên hôm 19 tháng 10 vừa qua trên đài truyền hình PMA. Bà cũng bình luận về việc chính quyền và giáo quyền chính thống Ukraine chuyển nhà thờ Thánh Andrei ở thủ đô Kiev cho tòa thượng phụ chính thống Konstantinov sử dụng. Bà nói, việc công nhận sự độc lập tinh thần của chính thống Ukraine xứng đáng với việc chuyển nhượng một trong các thánh đường của nhà nước Ukraine. Đây không phải là một quà tặng, nhưng chỉ là chuyển nhượng việc sử dụng thánh đường. Nhà nước Ukraine tiếp tục là sở hữu chủ của nhà thờ này. Lần cuối cùng Đức Thượng Phụ Bartolomeo đến thăm Ukraine là vào năm 2008.
Panama sẽ có hơn 1.000 bạn trẻ thổ dân từ các nơi trên thế giới tham dự Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại Panama vào trung tuần tháng Giêng năm tới, 2019. Trước tiên, các bạn trẻ sẽ dự cuộc gặp gỡ các thổ dân trong những ngày liền trước Ngày Quốc tế Giới Trẻ từ ngày 17 đến 21 tháng Giêng 2019 tại Soloy trong khu vực Ngapebunde của thổ dân thuộc giáo phận David ở Panama. Đây là sáng kiến của các giám mục đặc trách mục vụ thổ dân, diễn ra theo chiều hướng thông điệp Laudato Si của Đức Thánh Cha Francisco về việc bảo vệ căn nhà chung của nhân loại. Sau cuộc gặp gỡ tại Soloy, các bạn trẻ thổ dân sẽ về thủ đô Panama để tham dự Ngày Quốc tế Giới Trẻ với các bạn trẻ thế giới, có sự hiện diện của Đức Thánh Cha. Tại một công viên thành phố, họ sẽ thiết lập một làng thổ dân và sẽ triển lãm các sản phẩm thủ công, trình diễn âm nhạc và các điệu vũ. Các giám mục đặc trách mục vụ thổ dân đã nhóm họp tại bang Chiapas bên Mexico hồi năm 2016, sau Ngày Quốc tế Giới Trẻ ở Cracovia, Ba Lan hồi tháng 7 cùng năm 2016, và các vị muốn cuộc gặp gỡ các bạn trẻ thổ dân đi liền với Ngày Quốc tế Giới Trẻ ở Panama. Trong những ngày gặp gỡ các bạn trẻ, thổ dân sẽ cùng nhau suy tư và cử hành niềm tin nơi Chúa Kitô, đi từ sự phong phú ngàn đời trong các nền văn hóa của họ.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Vatican. Sau đây, chúng tôi kính mời quý vị nghe bài viết nói về sinh hoạt Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về giới trẻ.
Quý thính giả thân mến, hôm nay Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới kỳ thứ 15 về giới trẻ tiến hành được 20 ngày và đang tiến vào giai đoạn kết thúc với hai công tác chính là đặt tới tài liệu chung kết, vạch ra đường hướng mục vụ giới trẻ ngày nay, tiếp đến là thông qua sứ điệp gửi giới trẻ. Sáng thứ Hai, 22 tháng 10, các nghị phụ làm việc ở nhà, trong khi đó ban soạn văn kiện chung kết gồm 12 nghị phụ và các cộng sự viên khác bắt đầu làm việc ráo riết để soạn dự thảo tài liệu chung kết. Sau đó đưa ra trong phiên họp khoáng đại tới đây, trình bày và thu thập các ý kiến đề nghị sửa chữa, hầu tiến tới dự thảo sau cùng sẽ được bỏ phiếu chung kết vào ngày thứ Bảy 28 tháng 10 tới đây, trước khi bế mạc với thánh lễ sáng Chủ nhật 28 tháng 10. Sau đây kính mời quý vị nhìn lại những hoạt động vừa qua của các nghị phụ. Trong phiên khoáng đại thứ 17 sáng thứ Bảy 20 tháng 10, trước sự hiện diện của 235 nghị phụ, đại diện của 14 nhóm nghị phụ theo 6 thứ tiếng khác nhau đã trình bày kết quả cuộc hội thảo trong các nhóm liên hệ về phần thứ 3 của tài liệu làm việc có chủ đề là chọn lựa những con đường hoán cải mục vụ và truyền giáo. Cuộc thảo luận về phần này nhắm đưa ra những đề nghị cần thực hiện, sau khi đã nhận diện và phân tích thực trạng của giới trẻ ngày nay. Nói chung, giáo hội cần có một sự hoán cải về mục vụ và truyền giáo. Đây không phải chỉ là một việc thực hiện kỹ thuật chuyên môn, nhưng là một đòi hỏi của việc theo Chúa Kitô, một cuộc hoán cải nhằm đổi mới giáo hội để mơ ước cuộc sống và phục vụ hơn. Thực vậy, giấc mơ của Thượng Hội đồng Giám mục này là có một giáo hội phù hợp hơn với tin mừng, và một đóng góp thiết yếu để thực hiện cuộc hoán cải ấy đến từ giới trẻ. Các nghị phụ nhấn mạnh rằng người trẻ không phải chỉ là những người ưu tiên đón nhận hoạt động mục vụ, nhưng họ cũng là những chủ thể giữ vai chính và tích cực tham gia vào tiến trình quyết định, trong viễn tượng đồng trách nhiệm và trong tình đoàn thể, vì họ cũng có những gì quý giá để cống hiến, và qua đó Chúa có thể làm phép lạ.
Những thách đố người trẻ ngày nay phải đương đầu. Tuy nhiên, có nhiều thách đố giới trẻ ngày nay được kêu gọi đương đầu, đó là hiện tượng bị gạt ra ngoài lề, nhất là phái nữ, nạn nhân của vấn đề trọng nam khinh nữ và sự bất bình đẳng, nạn nghiện ngập, vấn đề những người đồng tính luyến ái cần được đồng hành về phương diện mục vụ, để họ tăng trưởng trong đức tin và không bị kỳ thị. Vì giáo hội chống lại sự kỳ thị đối với bất kỳ người nào hoặc nhóm nào. Tiếp đến, có nạn thất nghiệp, các vấn đề luân lý đạo đức liên quan đến tính dục và phá thai cần được đào sâu để tránh tình trạng hỗn độn, hoang mang, ảnh hưởng của tôn giáo bí truyền, thảm trạng lạm dụng tính dục. Giáo hội có thể và phải được cải tổ để thực sự trở thành một môi trường an ninh và đáng tín nhiệm. Đứng trước vấn đề này, giáo hội có nhiệm vụ ưu tiên là thông truyền hồng ân đức tin cùng với sự đồng hành, phân định và hội nhập, nhắm ưu tiên đến việc lắng nghe tin mừng và tìm những hình thức hữu hiệu nhất đối với các thiếu niên như âm nhạc hoặc thể thao. Giáo hội phải đi ra ngoài và cấp thiết cần có một linh đạo mới về truyền giáo. Mục vụ giới trẻ không tách biệt khỏi mục vụ gia đình. Những suy tư về gia đình cũng chiếm vị thế quan trọng. Gia đình giáo hội tại gia là trường dạy yêu thương và tình người, là điểm khởi hành để đến cùng Chúa Kitô. Vì thế, việc mục vụ giới trẻ không thể tiến hành tách rời khỏi việc mục vụ gia đình. Ngoài gia đình, cũng cần phải xét lại giáo xứ như nơi lắng nghe, hiệp thông và thi hành sứ mạng. Cần có những cộng đoàn huynh đệ, vui tươi, ảnh hưởng đến người khác. Trong đó, người trẻ có thể đảm nhận trách nhiệm của họ, có thể là họ bị thất bại, nhưng nếu thất bại ấy được đồng hành đúng đắn, thì có thể là nguồn mạch giúp tăng trưởng. Nói tóm lại, người trẻ phải quen đặt lại niềm tín thác của họ nơi Thiên Chúa nhờ một nền mục vụ huynh đệ, được diễn tả qua những hình thức đặc thù như những sinh hoạt hoặc qua việc phục vụ.
Cần sử dụng các phương tiện kỹ thuật số trong tinh thần trách nhiệm. Ngoài ra, một số bản tường trình của các nhóm đặc biệt lưu ý về thế giới kỹ thuật số, với khía cạnh tích cực của chúng trong lĩnh vực loan báo tin mừng và cả những khía cạnh tiêu cực như dâm ô, hăm dọa hoặc bắt nạt trên mạng. Thượng Hội đồng Giám mục đề nghị soạn những quy tắc hành động thích hợp để thăng tiến việc sử dụng kỹ thuật số với trách nhiệm. Các nhóm cũng nhắc nhớ sự cần thiết phải khích lệ các trường học và đại học có khả năng huấn luyện toàn diện cho con người, về phẩm chất có tính chất liên ngành và thăng tiến nền văn hóa gặp gỡ, vì giáo dục là một hành vi yêu thương và là men hiệp thông. Dấn thân bên vực công lý và hòa bình. Tường trình của các nhóm cũng đề cập đến sự cấp thiết phải dấn thân cho công bằng xã hội, sự chọn lựa ưu tiên dành cho người nghèo, vốn nơi gặp gỡ với Thiên Chúa, thường trùng với sự chọn lựa dành cho người trẻ vì họ thường là những người thiếu thốn. Và trong lĩnh vực này, những người trẻ công giáo có thể kiến tạo một liên minh đại kết, liên tôn và đối thoại với những người không tín ngưỡng, vì chỉ khi khởi hành từ những người nghèo, chúng ta mới có thể mơ ước một thế giới công chính hơn. Việc huấn luyện giới trẻ về giáo huấn xã hội công giáo, hay đúng hơn là hội nhập đạo lý ấy trong môi trường văn hóa địa phương, trở thành điều thiết yếu để chống lại nạn tham ô hối lộ và thăng tiến hòa bình, bảo tồn thiên nhiên. Thực vậy, những người trẻ có thể là những người xây dựng nền văn minh tình thương, bảo vệ căn nhà chung, biến đổi từ bên trong với những giá trị tin mừng và lòng từ nhân của Thiên Chúa, thế giới chính trị, kinh tế, y tế, các phương tiện truyền thông và sức khỏe. Nói tóm lại, vấn đề ở đây là dấn thân thánh hóa môi trường trần thế.
Người trẻ, tông đồ của những người di dân. Thượng Hội đồng Giám mục kêu gọi chú ý nhiều hơn đối với các tín hữu Kitô bị bách hại, chứng tá của họ cũng vang dội tại Thượng Hội đồng Giám mục này và cần quan tâm hơn đến những người di dân. Họ cần được đón tiếp, bảo vệ và hội nhập. Đồng thời, các nghị phụ tăng cường sự giúp đỡ ngay tại nguyên quán qua các giáo hội địa phương. Trong lĩnh vực này, những người trẻ có thể là một sự hỗ trợ hữu hiệu, trở thành những tông đồ đích thực của những người di dân, vì giữa họ thường có nhiều người trẻ. Ngoài ra, Thượng Hội đồng Giám mục đề cập nhiều đến hình thức biểu lộ lòng đạo đức bình dân, ví dụ các cuộc hành hương, vì nhiều khi chúng giúp người trẻ thực hiện một hành trình khám phá tín lý và luân lý Kitô nhờ sức mạnh loan báo tin mừng chứa đựng trong đó. Ơn gọi nên thánh. Rồi Thượng Hội đồng Giám mục suy tư về ơn gọi nên thánh. Người trẻ ao ước một cuộc sống thánh thiện và muốn nhận được những lời khuyên thực hành giúp họ trong hành trình đó. Vì thế, điều quan trọng là đừng lơ là với chiều kích thiêng liêng, vì nó giúp người trẻ phân định con đường Chúa mở ra trước họ. Vì vậy, một đàng cần có những người đồng hành có khả năng nâng đỡ người trẻ trong việc chọn lựa đúng. Đàng khác cần đề ra một lối sống Kitô thích hợp cho người trẻ. Ví dụ một lối cầu nguyện, Lectio Divina, đọc và nguyện gẫm lời Chúa, một kiểu mẫu cử hành thánh lễ đặc biệt cho họ. Thực vậy, cần dạy cho người trẻ biết rằng thánh lễ là cuộc gặp gỡ với Thiên Chúa, là một thời điểm mà trong đó chúng ta được Thiên Chúa đánh động, và vì là một nơi ưu tiên để loan báo tin mừng, mầu nhiệm thánh thể với sức thu hút huyền nhiệm, cần phải dễ hiểu đối với người trẻ nhờ một ngôn ngữ thích hợp, âm nhạc nghệ thuật và thi ca. Sau cùng, từ các bài tường trình của các nhóm, người ta thấy suy tư này. Thượng Hội đồng Giám mục chỉ là khởi đầu của một tiến trình như một ngọn lửa cần phải được tiếp nối, được nuôi dưỡng và phổ biến ở bình diện địa phương.
Trên đây là nội dung tổng quát các bài tường trình của 14 nhóm nghị phụ về phần thứ 3 của tài liệu làm việc Thượng Hội đồng Giám mục. Phần lớn đều kêu gọi tiếp tục các cuộc đối thoại với người trẻ ở cấp địa phương và quốc gia để biết họ cần gì từ giáo hội công giáo và họ có thể cống hiến những gì cho giáo hội. Hầu hết các nhóm đều kêu gọi làm sao để phụ nữ can dự nhiều hơn vào đời sống giáo hội. Kể cả việc huấn luyện các linh mục và nhiều nhóm nhìn nhận những vụ xì canh đang lạm dụng tính dục làm thương tổn uy tín của giáo hội. Người ta cũng ghi nhận rằng tất cả 14 nhóm, không nhóm nào dùng cụm từ viết tắt LGBT, nghĩa là những người đồng tính, luyến ái, nam hoặc nữ, những người lưỡng giống và người đổi giống. Trong tài liệu làm việc có đoạn dùng cụm từ này, nhưng trước và trong phần đầu của Thượng Hội đồng Giám mục, nhiều người trong đó có Đức cha Sạc Đờ Sa Pu, Tổng Giám mục Giáo phận Philadelphia, đã yêu cầu đừng sử dụng cụm từ này trong các văn kiện chính thức của giáo hội, vì nó bao hàm việc ủng hộ những đòi hỏi của những người thuộc nhóm vừa nói và phân chia con người theo các xu hướng tính dục của họ. Nhiều nhóm nghị phụ có nói đến sự cần thiết phải giúp những người gặp khó khăn với giáo huấn của hội thánh công giáo về tính dục, và cụ thể hơn là những người cảm thấy bị thu hút do những người đồng phái hoặc những người cảm thấy khó chịu, không hài lòng với phái tính của mình vì cho rằng phái tính sinh lý ấy không tương ứng với căn tính thực sự của mình, và trong hoàn cảnh đó có người muốn đổi phái. Nhóm nghị phụ Anh ngữ B yêu cầu trong văn kiện chung kết có một đoạn riêng về các vấn đề vừa nói và mục đích chính là đồng hành với những người ấy về phương diện mục vụ theo đường hướng của sách giáo lý công giáo. Sách giáo lý dạy những hành vi đồng tính luyến ái là tội, nhưng những người đồng tính luyến ái phải được tôn trọng và đón tiếp. Nhóm nghị phụ Anh ngữ C khẳng định rằng không một ai vì lý do phái tính, vì lối sống hoặc xu hướng tính dục mà bị cảm thấy không được yêu thương hoặc sợ hãi. Nhưng như Thánh Thomas Aquino đã khẳng định, yêu thương có nghĩa là mong muốn điều thiện cho người khác. Và vì thế, tình yêu thương đích thực không có nghĩa là loại trừ lời kêu gọi hoán cải, thay đổi cuộc sống.
Tiếp tục chương trình, Mai Châu sẽ thuật lại câu chuyện của Gabriele Lornardi, bác sĩ của thổ dân da đỏ.
Để có thể đến với bệnh nhân, bác sĩ Gabriele Lornardi phải mất từ 15 đến 20 ngày. Tất cả phụ thuộc vào tình hình mực nước của các con sông. Trước hết, ông đến Manus bằng máy bay. Sau đó, 5 ngày đi thuyền đến La Brea và ít nhất 11 ngày khác đến Suruwaha. Gabriele Lornardi, một bác sĩ chuyên khoa các bệnh nhiệt đới, đã chọn vùng đất này cho công việc của mình. Ở Brazil, khi giáo dân Vitória, thủ đô của Espírito Santo, sáp nhập với La Brea, bác sĩ Gabriele Lornardi chuyển đến đó và hoạt động chăm sóc sức khỏe cho người da đỏ. Trong nhiều năm, Lornardi đã thực hiện những chuyến đi kéo dài nhiều tháng ở những vùng đất xa xôi và khó tiếp cận để chăm sóc sức khỏe cho thổ dân. Khi được hỏi tại sao làm điều đó, ông trả lời không chút do dự, bởi vì người da đỏ là người giống như chúng ta. Họ là con cái của Thiên Chúa. Họ cũng có quyền được mạnh khỏe. Và nếu cuộc sống gần như vô tình đưa tôi tới họ, với tư cách là một bác sĩ, tôi có nhiệm vụ chăm sóc họ. Và họ xứng đáng được ngưỡng mộ vì đã có khả năng tìm mọi cách để tồn tại ở Amazon. Đó là chiến thắng của thiên nhiên, một vùng đất huy hoàng nhưng cũng rất khắc nghiệt. Lorna Di nói, chỉ có người da đỏ mới thích nghi với môi trường khắc nghiệt này. Cuộc sống ở đây thật là khốn khổ, dường như tất cả mọi thứ đều là kẻ thù của con người. Thật vậy, người dân ở đây phải nỗ lực hết sức để sống còn. Tiềm năng nông nghiệp rất thấp, nền kinh tế nghèo nàn. Họ chỉ có thể sinh sống qua việc săn bắn. Sản phẩm duy nhất họ thu hoạch được từ đất là khoai mì. Loại khoai này hàm lượng dinh dưỡng rất thấp. Ông chia sẻ, để tiếp tục với người thổ dân không dễ, bởi vì với những kinh nghiệm trong quá khứ, họ phải đấu tranh với những người xa lạ để bảo vệ đất đai của mình, cho nên họ tìm mọi cách để phòng ngừa và bảo vệ những gì là của họ. Tôi có thể vào các làng của Suruvaha, một trong những nhóm nhỏ nhất, chỉ được nhìn nhận một vài năm trước, gọi là Maloke, nhà tập thể. Mỗi nhà là một làng. Tôi có thể vào chỉ vì tôi đã cứu được một người bị rắn cắn. Kể từ đó, họ tiếp tôi như một người của họ. Và khi tôi đến với họ, sau ít nhất 10 ngày đi thuyền trên những con sông ngoài La Brea, tôi sống với họ trong Maloka, ngủ cạnh họ trên võng. Nơi đây có các bệnh nhiệt đới tồi tệ nhất như sốt rét, lao, thiếu máu trầm trọng do ký sinh trùng đường ruột. Bệnh sinh sôi nảy nở, đôi khi phát triển không thể dự đoán được do thiếu vệ sinh, thiếu thuốc và bệnh viện. Đặc biệt sốt rét là một tai họa. Người ta đã chẩn đoán 7.000 trường hợp chỉ trong 5 tháng đầu năm nay trong một khu vực dân cư khoảng 40.000 người. Trong việc chăm sóc sức khỏe cho người dân ở đây không dễ. Họ không biết mình bao nhiêu tuổi, vì họ thiếu ý thức về thời gian, và cũng không thể nói mình là tên gì, bởi vì mọi sự không có từ cá nhân, tất cả là của chung, của tập thể. Với điều kiện sống khắc nghiệt như thế, nhưng khi được hỏi tại sao lại tiếp tục đến đây, Lonadi trả lời, bởi vì tôi là một bác sĩ, và ở đây có một nhu cầu chăm sóc sức khỏe cho người dân là bao la, không thể tưởng tượng nổi. Bởi vì từ Amazon, tôi học được nhiều hơn tại một trường đại học y khoa. Và cũng bởi vì những người này, những người dường như điều kiện sống thấp nhất của nhân loại, có những giá trị không bao giờ ngừng làm tôi ngạc nhiên, đó là tình liên đới, ý thức cộng đồng, lòng biết ơn đối với những người làm điều gì đó cho họ, bất chấp sự khủng bố của người lạ, người nước ngoài. Họ không có gì và không ước muốn bất cứ điều gì. Và sau cùng, họ không có khả năng tự vệ, vô hại. Họ không làm tổn thương bất cứ ai, trong khi mọi người, bắt đầu từ thiên nhiên, luôn làm tổn thương họ. Họ chỉ muốn sống như họ đã luôn luôn sống, hay đúng hơn, để tồn tại. Và tôi cố gắng giúp họ, khi tôi ngủ trong nhà tập thể của họ, được bao phủ từ màn chống mũi của tôi. Đôi khi tôi nghĩ rằng tôi có thể là một chuyên gia giàu có, và sống trong một biệt thự xinh đẹp trên những ngọn đồi của Verona. Nhưng tôi không hối tiếc, tin tôi đi. Ở đây tôi cảm thấy thực sự hữu ích cho người khác và cho bản thân mình. Và Lonadi kết luận, tôi vô cùng biết ơn Đức Thánh Cha Francisco về việc triệu tập Thượng Hội đồng Giám mục cho vùng Amazon. Cuối cùng thì vùng đất này đã được thế giới chú ý đến. Năm tới, những người da đỏ bất hạnh, bị lãng quên, bị đối xử không xứng với phẩm giá của con người, sẽ được đặt ở vị trí trung tâm của thế giới.
Trước khi kết thúc chương trình, Trần Phúc Nhạc và Xuân Khánh xin gửi đến quý vị mục Đạo vào đời với đề tài Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ.
Kính thưa quý vị thính giả, một đan sĩ tu hành trên miền thượng Ai Cập rất đau khổ vì luôn bị cám dỗ, đến độ thầy tự nhủ, chắc chắn là tôi không thể nào chống cự nổi cám dỗ và sẽ không được cứu thoát. Vì thế, thầy đi gặp cha Lý Hướng và thưa rằng, thưa cha, xin cha làm ơn cầu nguyện cho con, để những cơn cám dỗ này biến mất và đừng quấy rầy con nữa. Cha Lý Hướng trả lời, có lẽ điều thầy xin như vậy không phải là điều hữu ích. Tuy nói vậy, nhưng cha Lý Hướng vẫn cùng với thầy cầu nguyện sốt sắng, đến độ cơn cám dỗ hết hẳn. Thầy dòng trẻ từ nay không còn bị cám dỗ nữa, cảm thấy tiến nhanh, tiến xa trên đường thánh thiện, nhưng đồng thời thầy cũng tỏ ra kiêu hãnh vì thành quả của mình và coi rẻ người khác còn phải chiến đấu. Thấy vậy, cha Linh Hướng gọi đan sĩ đến và mời thầy cầu nguyện chung. Thế là cơn cám dỗ tái xuất hiện, nhưng cùng với cơn cám dỗ đó, thầy ấy trở lại tình trạng khiêm tốn và hăng hái chiến đấu vì Chúa. Qua câu chuyện trên đây, dường như các thánh tu hành muốn nhắn nhủ các thí nữ rằng, cám dỗ là điều cũng có giá trị tích cực. Giai thoại cũng muốn nêu rõ cám dỗ tự nó là điều đi liền với thân phận làm người của chúng ta, nhất là từ sau khi nguyên tổ phạm tội. Sự cám dỗ này cũng đã có trong tình trạng trước khi nguyên tổ sa ngã, nhưng càng mạnh mẽ hơn sau khi ông bà phạm tội. Trong phần áp chót của kinh lạy cha, Chúa Giêsu dạy, xin sẽ để chúng con xa trước cám dỗ. Dịch sát chữ từ nguyên ngữ các bản dịch Tây Phương thường là xin đừng dẫn chúng con vào cơn cám dỗ. Vì thế, lời cầu này thoạt nghe thật là lạ và có thể bị hiểu lầm. Làm sao ta lại phải cầu xin Chúa đừng dẫn đưa chúng ta vào cơn cám dỗ hoặc dẫn đưa chúng ta vào chỗ thử thách?
Thánh Giacôbê Tông Đồ đã giải thích rõ ràng. Khi bị cám dỗ, đừng ai nói tôi bị Thiên Chúa cám dỗ, vì Thiên Chúa không thể bị cám dỗ làm điều xấu, và chính Ngài cũng không cám dỗ ai. Nhưng mỗi người bị cám dỗ do dục vọng của mình lôi cuốn và quyến rũ. Từ cám dỗ trong tiếng Hy Lạp của nguyên bản Kinh Thánh Tân Ước ở đây là peirasmos, chỉ một hành động, qua đó người ta kiểm chứng hay thử phẩm tính của một vật. Ví dụ, thử xem vàng có phải là vàng thật hay không, hoặc thử đức tính của một người, xem họ có vâng lời hoặc khiêm nhường thật sự hay không. Hoặc người ta thử sức chịu đựng của một cây cầu bằng cách cho xe chở nặng đi qua trên đó. Cũng vậy, Thiên Chúa đã thử thách tổ phụ Abraham bằng cách yêu cầu ông phải sát tế đứa con trai duy nhất của ông. Rồi suốt trong 40 năm dân Do Thái đi trong sa mạc, họ cũng bị thử thách như sách Đệ Nhị Luật đã dạy. Hãy nhớ lại toàn thể con đường mà Chúa là Thiên Chúa của ngươi đã làm cho ngươi đi qua trong 40 năm trong sa mạc này. Ngài đã đặt ngươi trong một tình trạng khó khăn và đã thử thách ngươi, để xem ngươi có ý định tuân giữ các giới răn của người hay không. Thánh Giacôbê cũng ghi nhận rằng, phúc cho ai chống lại được những cám dỗ. Sau khi vượt thắng được những thử thách, họ sẽ lãnh nhận phần thưởng là đời sống vĩnh cửu mà Thiên Chúa đã hứa ban cho những kẻ yêu mến Ngài. Vì thế, để giải thích đúng đắn lời xin áp chót trong kinh lạy cha, không thể chỉ dừng lại ở từ cám dỗ, có thể đưa tới hiểu lầm, nhưng cũng cần để ý tới mạch văn của lời cầu. Mạch văn ở đây là việc cầu xin Chúa cứu thoát. Lời cầu xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, song song với câu kế tiếp, xin cứu chúng con khỏi sự dữ. Tóm lại, trong bối cảnh đó, chúng ta có thể quả quyết rằng, câu xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, có nghĩa là xin đừng bỏ mặc chúng con trong thử thách, xin đừng bỏ rơi chúng con khi Chúa thử thách chúng con, nhưng xin nâng đỡ sự yếu đuối của chúng con khi Ngài thử luyện chúng con.
Trong cuộc sống trần thế, con người gặp nhiều khó khăn, nhưng qua những thử thách đó, họ biết được chính mình. Tất cả chúng ta cũng đều cảm nghiệm sự chia rẽ và giằng co trong tâm hồn, giữa điều thiện chúng ta muốn làm và điều ác chúng ta không muốn mà lại làm, như Thánh Phaolô cũng đã từng cảm thấy. Vết thương đó trong tâm hồn chúng ta là nguồn mạch gây nên nhiều cám dỗ thử thách. Phải nói ngay rằng những cám dỗ đó tự nó không phải là tội. Cảm thấy cám dỗ, sentire, không phải là tội, nhưng là chiều theo cám dỗ mới là tội, consentire. Sách giáo lý Công giáo cũng dạy rằng Chúa Thánh Linh giúp chúng ta phân biệt giữa thử thách, vốn là điều cần thiết cho sự tăng trưởng con người nội tâm để đạt tới nhân đức được thử luyện, và cám dỗ đưa tới tội lỗi và sự chết. Chúng ta cũng phải phân biệt giữa tình trạng bị cám dỗ với sự chiều theo cám dỗ. Sau cùng, sự phân biệt vạch trần sự dối trá của cám dỗ. Bề ngoài, đối tượng của nó là tốt, hấp dẫn và đáng mong ước, nhưng trong thực tế, hoa trái của nó là sự chết. Sách giáo lý trích dẫn lời giáo phụ Origen nhận định rằng Thiên Chúa không muốn áp đặt điều tốt, Ngài muốn chúng ta tự do. Cám dỗ cũng có cái lợi. Ngoại trừ Thiên Chúa, không ai biết được những gì hồn ta đã nhận được từ Thiên Chúa, kể cả chính bản thân ta. Nhưng cần cám dỗ bộc lộ cho chúng ta biết nhận ra con người của mình. Nhờ đó chúng ta khám phá ra tình trạng tệ hại của mình và buộc chúng ta phải tạ ơn Chúa vì những ơn lành được cơn cám dỗ làm lộ ra. Chính Chúa Giêsu cũng đã từng chịu cám dỗ. Khi mời gọi chúng ta xin ơn chiến thắng cám dỗ, đừng sa ngã trước cơn cám dỗ, Chúa giúp chúng ta hiểu được sự yếu đuối của chúng ta tới mức độ nào, và Ngài âu yếm ở cạnh chúng ta trong những thử thách đó ra sao. Với tâm tình khiêm tốn đó, chúng ta cũng có thể cầu xin với Chúa: Lạy Cha chí nhân chí lành, xin đừng để chúng con phải nguy cơ từ bỏ Chúa. Nếu tình trạng trong đó chúng con đang ở trở thành nặng nề, xin ban cho chúng con đủ sức mạnh để chúng con có thể tham gia cuộc chiến đấu giữa Thiên Chúa và các quyền lực sự dữ. Xin Chúa làm cho những thử thách đó đừng vượt quá sức chúng con. Chúng con tin rằng Chúa đủ sức dùng sự yếu đuối của chúng con và thử thách của chúng con để mưu ích cho chúng con.
Sách giáo lý Công giáo tóm gọn một số phương thức để chiến thắng cám dỗ. Trong cuộc chiến đấu này, chúng ta chỉ có thể chiến thắng nhờ lời cầu nguyện. Nhờ cầu nguyện, Đức Giêsu đã chiến thắng tên cám dỗ lúc khởi đầu sứ vụ và trong cuộc chiến cuối cùng vào giờ hấp hối. Đức Kitô kết hiệp chúng ta với Người trong cuộc chiến đấu và cơn hấp hối của Người để xin Chúa Cha chớ để chúng con xa trước cám dỗ. Người khẩn nài chúng ta cùng tỉnh thức với Người. Tỉnh thức là giữ tâm hồn mình. Đức Giêsu xin Chúa Cha gìn giữ chúng ta trong danh Cha. Chúa Thánh Thần luôn tìm cách giúp chúng ta tỉnh thức. Lời cầu xin này càng trở nên quan trọng hơn nữa khi cuộc chiến đấu trên trần thế của ta bước vào cơn cám dỗ cuối cùng. Chúng ta phải xin ơn bền đổ đến cùng. Này ta đến như kẻ trộm, phúc thay kẻ đang tỉnh thức. Các nhà tu đức đã đưa ra nhiều lời nhắn nhủ chúng ta về vấn đề này như một vài sự tích cụ thể. Một đan sĩ trẻ đến gặp viện phụ, mặt mũi thầy rầu rĩ. Thưa cha, đầu óc con lúc nào cũng đầy những tư tưởng ô uế, con hết sức xua đuổi chúng, nhưng chúng cứ trở lại và càng lôi kéo con nhiều hơn. Nghe vậy, viện phụ đáp, có một cách chắc chắn để chữa trị, đó là con hãy sáng chế cho cha một mẫu chiếu mới. Ngạc nhiên về lời khuyên kỳ dị như vậy, tập sinh vâng lời và bắt đầu làm việc, cặm cụi nghĩ ra cách chế được cái chiếu mới. Ngày qua tháng lại, thầy ấy chế được cái chiếu rất công phu và rất đẹp. Nhưng xong việc, thì những tư tưởng xấu lại kéo tới ám ảnh thầy. Tập sinh lại đến gặp viện phụ than vãn. Thưa cha, con quỷ ô uế lại quấy phá con như trước. Viện phụ ngắt lời. Con hãy lại nghĩ ra cách mới để dệt chiếu cho đẹp hơn. Cứ thế, tập sinh vâng lời và trong những lần sau đó nữa. Và vùng Tebaida có đủ thứ chiếu mới dệt bằng cói do thầy dòng đó sáng chế ra. Ma quỷ thất vọng nói, với cái ông thầy trẻ này, ta không làm sao mà thắng được hắn nữa. Đầu óc nó lúc nào cũng nghĩ cách chế ra chiếu mới và không còn giờ cho những tư tưởng mà ta cố nhồi cho hắn.
Sau đây, chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Tbilisi, trong những ngày này, từ 21 đến hôm nay, 24 tháng 10, Đức Tổng Giám mục Ngoại trưởng Tòa Thánh Paul Gallagher đang viếng thăm Cộng hòa Georgia. Guatemala, Đức Hồng Y Alvaro Ramazzini, Giám mục Giáo phận Huehuetenango ở miền núi Tây Bắc Guatemala, mạnh mẽ lên án những bất công quá rộng lớn tại nước này. Roma, Tổ chức Bác ái trợ giúp các giáo hội đau khổ, kêu gọi các tín hữu ân nhân hỗ trợ việc cung cấp các y lễ cho các linh mục tại những vùng gặp khó khăn.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Quý vị cũng có thể nghe chương trình phát thanh của đài trên kênh YouTube Vatican Tiếng Việt. Tại kênh YouTube này, quý vị có thể nghe chương trình phát thanh của ngày hôm nay hoặc các chương trình đã phát trước đó, cũng như xem video tường thuật các thánh lễ do Đức Thánh Cha cử hành tại nhà nguyện Thánh Mát Ta, các buổi đọc kinh truyền tin với Đức Thánh Cha vào trưa Chủ nhật, các buổi Đức Thánh Cha tiếp kiến chung vào sáng thứ Tư tại Vatican và các hoạt động đặc biệt của Đức Thánh Cha. Chúng tôi cũng rất mong đón nhận các ý kiến xây dựng của quý vị. Mọi thư từ và liên lạc xin quý vị gửi về địa chỉ sau đây: Trần Phúc Nhạc, Radio Vatican, xuống hàng 00120, Vatican, Roma, Italia. Quý vị cũng có thể nhờ bà con ở nước ngoài chuyển thư lại cho chúng tôi. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến, nhờ lời chuyển cầu của mẹ Maria, thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.